Phần 12. Phần cuối. Một chú bé 15 tuổi, khá kẻng trai, tay đút túi quần đi trên hè phố, vừa đi vừa hát mải mê. Đôi mắt cậu bé mơ màng làm sao. Nguyên nghĩ, anh nhớ lại hồi anh 15 tuổi, ngờ nghệt hơn và còn trẻ hơn chú bé ấy nhiều. 15 tuổi bây giờ đã biết hát bài hát về tình yêu. 15 tuổi ngày xưa, anh đứng dưới gốc ổi, nước mắt chảy ròng ròng vì bị tước đi một miếng bánh ngọt. Cô chủ quán cà phê đi đến bàn. Anh gọi cà phê đen. Vâng. Nguyên gật đầu, đón tách cà phê từ tay cô gái xinh đẹp, mặc quần jean trắng và áo pull đỏ, giống nữ diễn viên hơn là giống một cô gái bán giải khát. Anh gọi. Cho tôi xin một cái bánh ngọt nữa. Vâng, có ngay. Cô gái trả lời và gần như tức khắc đem ra chiếc bánh gato nữa. Nguyên gạt chiếc đĩa trống sang một bên. Anh đã ăn hai chiếc bánh ngọt mà vẫn cảm thấy đói cồn cào. Buổi sáng uống nhiều cà phê quá mà lại không kịp ăn lót dạ. Bây giờ, sau khi đã xong việc, lẽ ra có thể kiếm một miếng bánh mì hoặc một bát phở, nhưng anh lại mắc hẹn với Nguyễn Trung, một cán bộ trẻ của tòa án. Đồng hồ treo tay của Nguyên chỉ 10 giờ kém 15. Chàng trai trẻ này đã trễ hẹn 5 phút. Nguyên đoán chắc là đã có một cái sự cố nào đó. Bởi lẽ trong những lần hẹn trước, không bao giờ Trung đến trễ một giây. Trước 3 phút, đó là nguyên tắc bất di bất dịch của tôi từ khi vào trường đại học, dù là lên lớp hay đi gặp người yêu. Trung đã nói với anh như vậy từ khi hai người hẹn gặp nhau buổi tối đầu tiên, với vẻ cứng rắn và tự tin hiếm có ở những chàng trai 27 tuổi. Đó là một thanh niên mảnh khảnh, dáng đi vội vã, cặp mắt sáng và chiếc cằm vuông lúc nào cũng xanh rì những râu. Trong cách nhìn ngắm xung quanh, Trung bộc lộ sự từng trải và bình tĩnh mà nhiều người ở lứa tuổi 60 cũng còn phải kiếm tìm. Khóe miệng cười, cái nheo mắt tinh quái, giễu cợt rọi thẳng vào mặt người đối diện, từng chùm tia nhãn quang bỏng rát khi cần thiết. Hết thảy đều chinh phục Nguyên. Anh cảm nhận được ở chàng trai đó hình ảnh của chính mình 10 năm trước, nhưng cứng cáp hơn, dày dạn hơn và thấm sâu hơn. Cái đặc tính ấy vô cùng cần thiết cho sự phát triển của xã hội, bởi lẽ nó là một trong những cây cầu thang để cho thế hệ sau leo lên cao hơn thế hệ trước. 10 giờ kém 11 phút, Trung vẫn chưa tới. Cậu bé lúc nãy lại đi qua, đi ngang qua tiệm cà phê Nguyên, hát say mê như chỉ có một mình ở giữa thế gian. Rồi trời mịt mù, làn mưa rơi xóa nhòa, hình bóng em tôi, lời bài hát buồn quá và khiến người đàn ông chặn lòng. Hình bóng em tôi chìm dần trong mưa. Cậu bé vẫn gào lên, không biết người đàn ông rầu rĩ ngồi trong quán giải khát kia đang muốn nức nở theo. Hai tay đút túi, nó đi xa dần, tiếng hát nhỏ dần theo. Nguyên ngồi lặng đuổi theo những lời hát. Trí nhớ xót xa của anh trôi như con thuyền xuôi dòng nước. Đám khói thuốc lá mỗi lúc một tỏa mờ bầu không gian trong quán trà chật hẹp. Nguyên không nhớ rằng mình còn đang hút thuốc. Đốm lửa liếm dần tới ngón tay của anh. Lúc đầu ngón tay bỏng rát khiến người đàn ông thức tỉnh, ném mẫu thuốc vào bình gạt tàn. Cũng là lúc Nguyễn Trung bước vào. Xin lỗi anh, chàng trai nói. Tôi cũng thể thoát khỏi một tai nạn bất ngờ vừa cách đây 20 phút. Trung ngồi xuống ghế, giơ tay xua làn khói ngột ngạt ở trong phòng. Nguyên bảo, tôi chắc là có sự cố nào đó bất ngờ nào đấy, vì anh luôn luôn là người đúng hẹn. Anh dùng gì? Cho tôi một cà phê đen như anh thôi. Trung đáp và móc túi ra một gói nhỏ. Đây này, sự cố đây này, anh xem đi. Nguyên cầm lấy cái gói xinh xẻo ấy, đoán chắc là có một vật giá trị. Anh mở lớp giấy gói, thấy một chiếc hộp nhung đỏ thắm, có hình những bông hồng mạ vàng trên nắp và đường hoa văn cực kỳ tinh xảo chạy quanh. Giữa nay nắp và đáy hộp còn nguyên tem dán. Anh chưa mở ra xem hay sao? Nguyên hỏi. Chưa. Trung lắc đầu, uống một ngụm cà phê nóng cô chủ quán vừa đem ra và nói thêm. Anh mở ra đi, đó là một điều thú vị. Càng giống như sự thú vị của người được mời cắt băng khánh thành một công trình xây dựng hoặc một cuộc triển lãm. Chàng trai nheo mắt lại, và những tia sáng đầy vẻ bỡn cợt hiện lên trong mắt anh. Nguyên mỉm cười, bóc tem, bảo hiểm, lật nắp hộp. Trong lớp nhung, lót đen, óng ánh nổi bật lên chiếc đồng hồ phụ nữ vỏ vài dây đeo bằng vàng tây. À, cả hai người cùng thốt ra một tiếng kêu cùng một lúc. Radio 14 hạt xoàn, thứ đồng hồ của dân nhà giàu có nhất thời nay đấy. Anh xem, ông Nguyễn Thanh Hòa chịu chơi không? Trung nói, uống một ngụm cà phê cuối cùng. Nguyên chìa bao thuốc lá ra. Anh hút cho vui. Không, anh đãng trí thật, tôi hút thuốc đâu. Chúng ta gặp nhau lần này là lần thứ bao nhiêu rồi mà anh vẫn cứ chìa bao thuốc ra như lần đầu. À, xin lỗi, có lẽ tôi lẫn rồi. Chưa lẫn đâu, nhưng chắc chắn anh bị phân tâm bởi một điều gì đó. Nguyên im lặng không trả lời. Trong thâm tâm, anh thốt lên tiếng kêu. Thằng bé này thông minh thật. Trọng không chờ Nguyên nói tiếp. Bây giờ chúng ta vào chuyện chính. Trước khi tôi đến đây chừng 20 phút, có một người đàn ông tầm thước, da đen, trông ủ rũ, đứng chờ trước cửa. Khi tôi vừa mở cửa định dắt xe ra, anh ta liền hối hả bước vào và đóng ngay hai cánh cửa lại. Sau đó, không chờ tôi hỏi, anh ta tự xưng là đại diện cho một số anh em nhân viên văn phòng và lái xe thuộc cơ quan của Nguyễn Thanh Hòa. Theo anh ta, đa số anh em rất thương thủ trưởng và rất tiếc cho lỗi lầm của thủ trưởng, rằng đó là một người tài ba và có rất nhiều thành tích cách mạng, rằng so với các khuyết điểm của các nhầm nhặt, cống hiến của thủ trưởng Hòa vẫn nhiều hơn gấp bội, rằng quần chúng mong chờ được thủ trưởng về để điều hành cơ quan. Sau rốt anh ta tặng tôi, à không, tặng cho người yêu của tôi một kỷ niệm. Tôi buộc anh ta mang về, nhưng anh ta lủi nhanh như một con chuột. Tôi không muốn chạy ra phố kêu gọi ầm ĩ. Vả lại, tôi muốn mang đến đây để anh có thêm một bằng cớ nữa. Bây giờ, anh hãy giữ lấy nó. Anh giữ có lợi hơn tôi khi chúng ta công bố sự thật này. Nhưng còn người đàn ông kia, anh có biết anh ta là ai không? Và vì lý do gì mà anh ta làm việc ấy? Đó là một tù binh của Hòa. Sự sống còn của ông ta phụ thuộc vào sự sống của y. Nhưng đó là nhân vật thứ yếu. Việc tôi nhờ anh đã đến đâu rồi? Sở dĩ tôi hối thúc anh vì tổng biên tập báo đã về nước sáng hôm qua. Sáng nay ông ta còn nghỉ, thế nhưng chiều nay chắc chắn ông ta sẽ đến cơ quan, và tôi muốn có niềm tin chắc chắn vào điều tôi định nói. Tôi đã thu thập toàn bộ những tài liệu liên quan và hồ sơ pháp lý vụ án cho anh. Tất cả đã nằm gọn trong tủ riêng tại nhà tôi. Nhưng bây giờ tôi sẽ mời anh làm một trắc nghiệm. Trung xem giờ và nói thêm. Ta đi cho sớm, khoảng 20 phút nữa thì mới tới được địa điểm. Anh hãy gói lại nguyên, si, chiếc đồng hồ và bỏ nó vào túi cho tôi. Được rồi, túi áo anh có thùng không đấy? Nếu mất cả hai chúng ta sẽ lâm nạn và sẽ không ai bào chữa nổi cho mình. Nguyên thanh toán tiền cho chủ quán và họ cùng đi ra. Hai người đạp xe song song nhưng không ai nói với ai một điều gì. Tới cột đồng hồ, trước cửa rạp hát Hồng Hà, Trung bảo Nguyên. Chúng ta đứng ở đây. Lát nữa, vợ của Tây Hòa sẽ từ chợ ra. Cô em gái tôi đã đoán chắc như vậy. Mình sẽ mời bà ta vào nhà nói chuyện. Anh im lặng nhé, mọi việc để mặc tôi. Nguyên gật đầu. Anh hồi hộp đôi chút. Trung dường như không để ý gì đến anh nữa. Đôi mắt sáng chói của chàng trai nhìn thẳng về phía trước. Với đám đông, người nội trợ đang đi đi lại lại, nhộn nhạo và rối rắm với đủ màu sắc áo, đủ kiểu tóc, kiểu khăn, đủ các gương mặt. Con em tôi kia kìa, chàng trai nói. Nguyên nhìn theo ánh mắt Trung, thấy một phụ nữ trẻ, rất trẻ, nét giống như Trung, nhưng ôn hòa hơn, mập mạp hơn. Nước da anh trai xanh xao, còn gương mặt cô em thì lại đỏ hồng như đánh phấn. Nó mới ở cữ được 8 tháng. Trung nói thêm, dường như để giải thích cho ánh mắt băn khoăn của Nguyên. Một lần nữa, Nguyên phải thầm, thốt lên, tiếng kêu ngạc nhiên, thán phục trong lòng. Chàng trai vẫn nhìn về phía cô em gái. Dường như nhãn lực của anh có sức hút mạnh và chính xác siêu nhiên, nên cô gái đang lúi húi chọn rau bỗng ngẩng đầu lên và ngay tức khắc giơ tay ra hiệu cho Trung. Rồi cô đi về phía dãy người đang nối đuôi nhau trước quầy bán thịt. Nói gì đó với một người đàn bà mặc áo xanh. Khoảng vài giây sau, cô đưa bà ra khỏi đám đông và đi về phía hai người chờ. Khoảng khách mỗi lúc mỗi ngắn dần, và Nguyên nhận ra người đàn bà áo xanh kia đã già, khoảng gần 60 hoặc kém hơn một tí. Một gương mặt dài, ảo não, với hai nếp nhăn dài vòng quanh mép. Bà ta có cái dáng đi khá đặc biệt, người lúc lắc, chao đảo sang hai bên và đầu luôn luôn chúi về phía trước. Chào bà. Khi Trung cất tiếng chào, bà ta giật phắt người, ngẩng mặt lên. Ôi, không dám, chào anh. Chào hai anh. Nguyên nhìn rõ đôi mắt nhỏ, đục, hốt hoảng, như mắt con chim xa lưới. Trên gò má, sau đôi mắt chi chít những nếp nhăn, dài và sâu. Anh chợt xe lòng. Trung nói, chúng tôi có vài điều muốn hỏi bà. Xin bà vào nhà cô Trinh chơi. Tôi có biết gì đâu, người đàn bà lắp bắp. Tôi không biết gì cả. Chúng tôi chỉ hỏi những điều bà biết. Chàng trai đáp với giọng nhẹ nhàng. Cô em gái nói thêm, bà đừng lo, mọi chuyện đơn giản thôi. Bà có lỗi gì đâu mà ngại. Cô mở cửa, bước vào nhà. Mọi người vào theo. Nhà Trinh tuy gần chợ, nhưng khi khép hai cánh cửa gỗ dày lại, trở nên yên tĩnh. Cô pha nước, sắp chén đầy đủ cho ăn, rồi vào buồng trong. Sau khi nói thêm một câu khích lệ với người đàn bà ta thu hai tay vào lòng, mắt chăm chăm nhìn xuống chén nước. Một khoảnh khắc yên tĩnh trôi qua. Nguyên chờ đợi và Trung cất tiếng. Nhà bà nhiều khách lắm phải không? Không. Người đàn bà đáp tức thì, đôi mắt chớp chớp như để giữ gìn những ý nghĩ thầm kín bên trong. Đó chắc chắn là một lời nói dối. nhưng nét mặt Trung không sao động. Hình như anh đã quá quen với những câu trả lời đại loại như thế. Chàng trai tiếp tục hỏi bằng một giọng bình thản. Nhà bà ít khách lắm à?
Không.
À vâng, nhà tôi ít khách. Giám đốc một đơn vị vận tải lớn như vậy mà không có khách tới giao dịch hay sao?
Không, không, tôi không biết.
Còn bạn? Ông Hòa không có bạn à?
Không, không. Mà nếu có, chắc ông ấy tiếp ở cơ quan.
Từ ngày ông Hòa bị giam giữ, không có ai đến nhà bà.
Không có ai.
Ai đi tiếp tế cho ông Hòa? Bà hay các con bà?
Các con tôi.
Ai thường xuyên làm việc ấy? Anh Huy, anh Hoàng hay là chị Xoan?
Ồ, tôi không biết. Chúng nó tự cắt lượt nhau.
Mọi việc xảy ra trong gia đình, bà không ai bàn bạc với bà hay sao?
Không ai cả.
Bao giờ con trai thứ hai của bà được gọi làm luận án phó tiến sĩ ở Hung?
Tôi không biết.
Mọi sự ở bố con nói với nhau.
Chị Hoan vừa xây xong một căn nhà hai tầng đẹp lắm. Bà đã tới thăm chưa?
Không, không. Người đàn bà lắc đầu. Con gái đã lấy chồng, tôi không để mắt đến nữa.
Bà ta trả lời vẫn một giọng đều đặn, như những giọt mưa nhỏ từ trên mái chăn rơi xuống, không một chút lay động, không một chút băn khoăn, do dự. Nguyên bắt đầu sốt ruột. Anh thấy Trung ngồi im phăng phắc, hai tay đặt trên bàn, nét mặt thản nhiên đến mức độ đáng ngờ vực.
Anh Hoàng, con bà vừa được đề bạt lên trưởng phòng điều phối. Bà đã tổ chức ăn mừng chưa?
Chàng trai tiếp tục tục hỏi, giọng nhẫn nại.
Tôi không biết chuyện đó.
Người đàn bà đáp với vẻ gan góc lì lợm hơn. Mặt bà ta tựa như một hang sâu đã được bít bằng các viên đá tảng, tối tăm và bền vững.
Anh Hoàng đã tập kết đầy đủ nguyên vật liệu để xây nhà mới.
Bà xem kiểu vẽ biệt thự tương lai chưa? Của một kiến trúc trúc sư trẻ có tài vừa tốt nghiệp đại học kiến trúc ở Sofia về.
Không, tôi không biết gì cả.
Tới đó, Trung đột nhiên gằn giọng xuống. Và sự biến đổi âm thanh khiến bà giật thót người lên.
Điều này bà phải biết.
Những tia sáng nhọn như kim từ đôi mắt chàng trai phóng thẳng về phía trước. Luồng nhãn quang bỏng rát ấy khiến gương mặt người đàn bà đờ dại. Bà có một ngôi nhà rất đẹp ở quê bà Hải Hưng. Năm gian trên làm nhà thờ họ. Ba gian dưới là nơi bà cụ sinh ra bà và người em trai tàn tật của bà sống với nhau. Người đàn bà vẫn ngồi như phỗng. Đôi mắt bà ta giống như đá đeo. Không nhìn vào điểm nào đó giữa không gian. Chúng chơ chơ, tựa hồ mắt của những pho tượng trong bóng tối hậu cung của đền chùa. Chúng mù lòa hoặc chúng nhìn vào đáy nước hư vô. Bà là người con hiếu thảo. Cho đến hiện nay, mẹ bà và em bà vẫn dựa vào bà mới có được một đời sống sung túc. Có phải vì ngôi nhà tám gian ấy mà bà viết đơn kháng cáo, kháng án cho ông Hòa 9 năm trước? Và bà đã vu cho anh Tiến, bố cháu Thúy, Vũ Thúy Hồng, tội hiếp dâm con gái không?
Không có tiếng trả lời. Cả khuôn mặt lẫn đôi mắt mờ đục của người đàn bà biến thành vực thẳm.
Cách đây 5 hôm, ông Hòa đã cho người cháu ruột gọi ông ấy về Hải Hưng bán 5 gian nhà trên để lấy tiền chạy trọt. Từ cái khuôn mặt bất động như tảng đá vụt lên một cơn dao động, các nếp nhăn co rúm lại quanh hố mắt và hai bên mép, và từ đôi mắt đờ dại tối tăm kia bỗng lóe lên một tia lửa điên cuồng hoảng loạn.
Điêu! Không phải. Đấy là chuyện điêu toa.
Trung rút trong túi áo ngực ra một chiếc phong bì bằng giấy viết học trò kẻ ô, dán lem nhem những dòng chữ xiên xẹo để trên trước mặt to như chữ học sinh vỡ lòng. Em Trương Văn Tụ, thôn, xã, huyện, tỉnh Hải Hưng, gửi chị Trương Văn Tụ, nhà số phố Hà Nội. Dưới chữ Hà Nội viết hoa là một nét gạch run rẩy. Mặt người đàn bà trắng bệt như ngâm nước. Những ngón tay của quạng mãi không mở được phong bì. Gian phòng im lặng đến mức những tiếng động cơ, những tiếng động của phố xá dù rất nhỏ cũng vang lên rõ mồn một. Chúng nói tiếp, có phải đấy là cái giá mà ông Hòa đã mặc cả với bà 9 năm về trước hay không? Người đàn bà không trả lời. Gương mặt vừa nhợt nhạt, vừa xám lại như tro. Đôi mắt hoang vắng, tựa như một ngôi nhà sụp mái. Chúng nói tiếp, vì cái giá ấy bà đã vu khống cho một người cái tội ác đê hèn nhất. Anh ngừng lại giây lát, hạ giọng khẽ khàng. Có bao giờ bà nghĩ lại cái việc làm đó hay không? Có, người đàn bà chợt cất tiếng trả lời giọng khàn khàn như mèo đực gào đêm. Tôi có nghĩ, nhưng tôi làm sao được? Đã mười mấy năm nay, lão ấy có nhòm ngó gì đến tôi đâu. Tôi là mụ đầy tớ cho bố con nhà lão ấy ở trong nhà, nào cơm canh, chợ búa, giặt giũ, dỗ tết. Cái lũ bạc như vôi ấy, chỉ quý bố của chúng nó thôi. Lão ấy đầy quyền lực, tiền bạc nhiều. Lão lo từ công việc tới nhà cửa, chồng vợ, con cái cho chúng. Còn tôi biết cho chúng nó cái gì. Thế mà tôi lại đẻ ra cái lũ ấy. Nên tôi vẫn phải thương, phải yêu chúng. Chiều ý lão Hòa, tôi vẫn còn nhà cửa, con cháu, cơm ăn áo mặc. Nếu tôi trái ý lão, tôi sẽ ra đứng đường. Tôi biết làm sao. Ở trên đời chỉ có hai người đoái hoài đến tôi. Bà cụ dưới quê với cái thằng què. Tới đó, đôi mắt mờ đục những tia máu nhỏ, hai giọt lệ lớn. Chúng lăn qua gò má và rớt xuống tận cằm. Người đàn bà ngồi yên, không cất lên một tiếng nấc nào. Nhưng những giọt nước mắt cứ nối nhau tràn qua mi, theo đúng lối của giọt lệ đầu tiên mà chảy. Giờ lâu, bà ta đưa tay chùi nước mắt. Gương mặt héo úa ngước lên. Tôi có phải ngồi tù không? Tù cũng được. Chung không đáp. Anh bảo người đàn bà với giọng nhỏ nhẹ nhưng lạnh lẽo. Thôi, bà có thể về được rồi. Quay vào trong, anh gọi. Cô Trinh đâu? Trinh từ trong buồng vén tấm màn gió đi ra. Cô mở cửa đưa người đàn bà đi một đoạn mới trở lại. Nguyên châm thuốc bắt đầu nhả khói. Tôi có làm anh khó chịu hay không? Không sao. Tôi không hút, nhưng chịu được khói thuốc. Còn thích nữa là khác. Chúng ngó vào buồng trong bảo. Có gì cho chúng tôi ăn không, cô Trinh? Có chứ. Cô em ngoan ngoãn đáp. Em xuống làm thức ăn đây. Cơm cạn rồi. Chúng trở lại bàn, rót nước uống và hỏi Nguyên. Anh thấy thế nào?
Thật ghê tởm,
Nguyên đáp. Tại sao lúc đó người ta không tìm ra căn nguyên nhỉ? Nói cho đúng ra là người ta không muốn tìm. Trong mọi trường hợp, 90% ý chí của con người quyết định thành hay bại. Tất cả các biện pháp hiệu lực nhất, các phương tiện khoa học tối tân nhất cũng trở thành vô nghĩa một khi con người không muốn nhìn nhận và bảo vệ công lý. Chàng trai trả lời bình thản, giọng điệu đều đặn, hơi buồn. Đôi mắt sáng của anh như phủ một lớp khói mỏng trong một tích tắc, rồi sau đó lại rực lên. Nguyên chưa gặp một người nào có cặp mắt quyền uy và mạnh mẽ như vậy. Anh im lặng rít thuốc, ngắm Trung với vẻ chiều mến và cảm phục thầm kín. Rồi sau khi ném mẫu thuốc đi cuối cùng, anh hỏi, đã bao giờ anh tự nghĩ rằng mình đã phải đầu hàng chưa? Cũng có lúc, nhưng chỉ trong một phút chốc thôi. Tự Trung, cho đến giờ tôi vẫn chưa đầu hàng. Thế nhưng ngày mai, ngày kia, hoặc một ngày xa hơn nữa, rất có thể. Con người là một sinh vật nhạy cảm và mau thay đổi nhất trong mọi loài. Vì thế xã hội muốn tồn tại phải có những nguyên tắc để đo đếm và kiểm tra con người. Phải có những nguyên tắc để gìn giữ các mối tương quan. Cái chính là nguyên tắc, chứ không phải là lòng tốt của cá nhân. Hôm nay tôi trung thực, nhưng ngày mai rất có thể tôi dối trá. Hôm nay tôi yêu thương anh, nhưng ngày mai có thể vì quyền lợi cá nhân tôi sẽ tiêu diệt anh. Một xã hội tốt đẹp là một xã hội tồn tại trên những nguyên tắc của công lý, chứ không trông cậy vào lòng tốt của bất kỳ một cá nhân nào. Cô Trinh đứng lên, bưng một mâm cơm khá thịnh soạn, đặt lên bàn. Trung đưa mắt, nhìn qua khen. Dạo này cô đã biết đường nấu nướng rồi đấy. Thiếu phụ trẻ bẽn lẽn, cười. Nhà em dạy đấy. Hồi trước ở nhà anh Trung vẫn mắng em là đồ con gái đoảng, không ai thèm lấy. Nguyên nhìn Trung, hình như anh có chút máu gia trưởng trong người đúng không? Chàng trai cười không đáp. Anh xoa đũa cho Nguyên và bảo, cơm sang đấy chứ. Giò lụa này, giá xào thịt bò này, dưa kiệu này. Cậu em rể tôi đi nước ngoài luôn luôn, lại có thêm nghề phụ. Còn chúng ta chắc chắn không mơ mộng thường xuyên tới một bữa cơm như hôm nay. Trinh, cô xới cơm cho anh Nguyên ăn trước đi. Cô em đặt từng bát cơm nghi ngút khói trước mặt mọi người cằn nhằn. Mãi chẳng chịu lấy vợ đi, mẹ kêu ca nhiều lắm rồi đấy. À, cái khoản ấy thì chưa được. Trung đáp, nửa như trả lời em, nửa như nói với Nguyên. Tôi rất sợ khi chìm tàu. Người ta nói thế này, tôi không muốn làm cái điều tồi tệ ấy. Nhưng vì vợ con tôi, tốt nhất là đừng móc thêm toa khi đầu máy chưa đủ sức gồng. Cậu có lý thật, Nguyên nghĩ. Có lẽ chính vì Linh và bé Hương Ly mà anh đã thỏa hiệp nhanh chóng như thế. Một thân một mình, với suất cơm tập thể và tích nước, không bỏ chè đặt ở đầu giường, người ta dễ dàng bảo vệ ý tưởng của mình hơn. Anh bỗng giận Linh và thương thân. Anh đi, anh nghĩ ngợi gì vậy? Trung hỏi. Nguyên lắc đầu. Ăn cơm xong, họ vội vàng chia tay ngay. Trung trở lại tòa án, có việc hẹn với đồng nghiệp. Còn Nguyên đến tòa báo gặp tổng biên tập như anh đã tính. Cảm ơn Trung nhé. Nhờ anh, tôi đã tìm được niềm tin ở chính mình. Dọc đường, một người đàn bà phấn son lộng lẫy gọi Nguyên. Anh dừng lại, định thần một lúc mới nhận ra là bà Phương. Bà mặc đồ ký giả, uốn tóc, cao sát gáy, giống như một nhà báo ngoại quốc vừa đáp xuống sân bay Nội Bài chiều qua. Anh nói, cháu chào cô đi chơi phố à? Bà giáo đáp, không hẳn là dạo phố mà là đi chợ. Tôi vừa rẽ xuống thăm hai mẹ con, cái Linh, Hương Ly đang ốm. Nó bảo tôi, anh gọi xuống trường. Bà bảo bố cháu chơi một lúc, rồi thôi, rồi về cũng được. Con bé khôn, ghê gớm, đúng là giọng nói của con gái mình. Nguyên nghĩ, anh chào bà cô, rồi rẽ vào một cơ quan gần đấy gọi điện thoại cho tổng biên tập. Báo rằng anh có việc đột xuất chiều nay. Xong, Nguyên ghé qua tiệm bánh ngọt và hàng rau quả, mua những thứ quà Hương Ly vẫn thích. Những gói quà, bao nhiêu, nhiều loại giấy, khác nhau, chất đầy, ngăn cặp lớn. Người đàn ông gắng gượng xếp lại cho chúng khỏi hư nát. Những trái cây dễ làm bẹp, gói bánh gato, những túi kẹo dễ làm chóc lớp kem, phết bên ngoài bánh trứng. Sống cũng khó khăn như xếp những thứ hàng khác. Biệt vào trong một ngăn cặp chật hẹp như thế này, làm sao để bảo toàn được những ý tưởng cao thượng lẫn cuộc mưu sinh? Làm sao gìn giữ được niềm tin thanh xuân giữa những chao đảo và trầm luân của đời thường? Làn khói mờ bốc lên từ khe sâu buổi sớm và ánh hoàng hôn trên các chóp nhà thành phố. Tiếng chim núi ran trong vòm lá và giọng điệu khả ố. Ta phải chấp nhận ngày ngày. Nguyên xuống tới trường vào lúc 1 giờ trưa. Linh đã xuống văn phòng. Bé Hương Ly thiêm thiếp ngủ. Nhưng khi anh vừa ngồi xuống mép giường thì nó đã mở mắt, hoàn toàn tỉnh táo như cái đêm Linh trở về căn phòng của họ. Bố! Nguyên cúi xuống, áp má lên vầng trán hâm hấp nóng của đứa con. Mẹ có cho con uống thuốc gì không? Mẹ cho con uống thuốc lá nhọ nồi. Thuốc ngọt lắm, nhưng làm đen bẩn hết cả khăn mặt lẫn khăn tay. Bố mua bánh cho con, cả kẹo nữa. Con ăn gì? Không, con ăn cháo rồi. Con cũng uống sữa rồi. Con chỉ muốn bố ngồi ở đây thôi. Người đàn ông nuốt giọt nước mắt vào trong tim, ngắm nhìn gương mặt đứa con. Con bé cũng đăm đăm nhìn anh, vừa khôn ngoan vừa như dò xét. Bố Nguyên, gì thế con? Sao mẹ không muốn ở nhà mình? Ừ, thì lớn lên con sẽ hiểu. Con thấy bố không làm mẹ đau, cũng không mắng mẹ. Ừ, người lớn không chỉ tức giận vì bị đánh hay bị mắng. Bao giờ lớn thì con sẽ biết. Hương Ly ngừng lại, nhíu đôi mày tí xíu lại. Vầng trán đều đặn, phơn phớt lông tơ của nó như ánh lên một thứ ánh sáng của rạng đông. Người đàn ông thấy đau nhói vì cái cử chỉ ấy. Đứa con gái giống mẹ nó một cách đáng sợ. Anh quay mặt đi, con bé bất giác thở dài. Nó cựa mình rồi đặt bàn tay nóng bỏng lên tay bố. Bố Nguyên, gì thế con? Bố yêu mẹ nhiều không? Nhiều. Con biết bố yêu mẹ gần bằng con. Nó đáp một cách trịnh trọng và tiếp. Thế tại sao hàng xóm của nhà mình lại hay nói xấu mẹ? Vì họ không hiểu gì về mẹ cả. Họ không tốt. Nhưng con không tin những điều họ nói đâu. Hàng xóm nhà mình giống như bạn Lan ở lớp mẫu giáo của con. Bạn ấy ăn trộm bánh của bạn Hùng, nhưng lại nói với cô giáo là đã ném cho chim bồ câu ăn hết. Nguyên phì cười. Sao con biết? Con nhìn thấy bạn ấy đem bánh ra sau tổ đứng ăn. Con có nói cho cô biết không? Không. Tại sao? Vì bạn ấy sẽ trả thù và sẽ cấu con. Con chỉ nói riêng cho một mình bố biết thôi. Người đàn ông nhìn cặp môi đỏ như tô son của đứa con gái. Cả cặp môi tròn đầy nó cũng giống mẹ. Nhưng con bé đã khôn ngoan hơn mẹ nó nhiều lần. Nó đã biết thích ứng với đời sống ngay từ thuở còn thơ ấu. Linh không còn biết anh nên vui hay nên buồn vì điều ấy. Anh nhìn con và thấy sau gương mặt nó là gương mặt của Linh, thơ ngây hơn và khở dại hơn, một tín đồ cuồng nhiệt. Con người chỉ có thể trưởng thành khi xóa bỏ đi cái bản chất tín đồ ở trong lòng mình. Căn phòng thảm hại này đứa con trên giường, trên chiếc giường cá nhân ọp ẹp, cái son nhỏ xíu đặt trên chiếc bếp dầu rẻ tiền kia, cảnh chia lìa của gia đình họ. Anh không còn giận mà bỗng thương Linh như thương một đứa con gái nhỏ khác của mình, một phần hóa thân của chính anh trong những ngày trai trẻ, ngọn lửa nguyên thủy của niềm tin xưa cũ, ngọn gió phiêu diêu thổi qua vòm trời của các giảng đường. Phòng làm việc của tổng biên tập không rộng lắm, nhưng cô thư ký khéo trang trí nên thoáng và tao nhã. Một bàn lớn, bóng lộn, với chiếc ghế cao chân, bọc da êm ái. Hai chiếc ghế mây kê đối diện dành cho khách trắng tinh. Một tủ nhỏ đựng tài liệu. Trên đặt bình hoa bằng thủy tinh mờ. Một hàng thử biểu có quả táo mạ vàng gắn bên trên treo vào cánh tủ, và duy nhất một bức tranh thủy mặc ở trên tường. Trước đây Nguyên thích căn phòng này. Mỗi lần làm việc với tổng biên tập, anh đắm mình vào bầu không gian nhẹ nhàng yên tĩnh. Nhưng hôm nay cảm giác quen thuộc ấy bỗng mất đi. Người đàn ông tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn mọi sự, từ bức tranh thủy mặc cho đến chiếc hàn thử biểu, thấy chúng xa lạ như từ một thế giới nào đó du nhập về. Tổng biên tập không nhìn Nguyên. Ông đang loay hoay lục tìm một cái gì đó trong chiếc cặp da đen. Một lát sau, ông rút ra bao thuốc 3 số 5 và gói nhỏ vào trong chiếc giấy thiếc. Đây là quà của cậu, ông nói với vẻ xuê xoa. Mình không còn chút thời gian trống nào nên không thể tìm được một thứ gì khác. Nguyên đáp, thì anh bận tâm làm gì, xưa nay tôi vẫn quen hút thuốc rẻ tiền. Tổng biên tập im lặng. Ông bóc gói nho khô đổ ra đĩa. Mời cậu. Cảm ơn anh. Mọi chuyện ở nhà vẫn suôn sẻ chứ? Vâng, không có gì đáng phàn nàn, Nguyên đáp với cảm giác hơi khó chịu. Ông ta vờ vĩnh, mọi chuyện thư ký tòa soạn đã báo cáo đầy đủ rồi, tại sao lại cứ phải loanh quanh? Tổng biên tập nói, ở các nước tư bản, ông châm thuốc cho Nguyên, ở các nước ấy, hệ thống tư tưởng và các quan điểm xã hội của họ hoàn toàn khác biệt chúng ta. Thế nhưng phải thừa nhận một điều rằng, về nghề làm báo, họ thật thông minh và tinh nhạy. Vâng, cũng không phải chỉ riêng nghề làm báo. Tất cả các nghề nghiệp khác cũng dựa trên nguyên tắc tối cao là sự hiện hữu của các cá nhân trong hệ thống công việc. Người ta không công nhận con người bằng các mối quan hệ, các điều kiện ưu tiên sẵn có, mà chỉ dựa trên chân tài của họ. Con trai của một tổng giám đốc ngân hàng Nhật, trước khi làm trợ lý cho cha, phải đoạt được 2 bằng tiến sĩ kinh tế và luật. Sau đó còn phải qua 7 năm thực tập tại các loại ngân hàng cơ sở để nắm vững thực tiễn và kiểm nghiệm lại toàn bộ kiến thức. Vâng. Cậu thấy không? Mỗi cá nhân được lựa chọn như vậy sẽ tồn tại độc lập với chính khả năng thực sự có của anh ta. Và kết cấu xã hội sẽ nhờ thế mà sẽ lành mạnh. Hình như đã có lần tôi đã nói với cậu về vấn đề này rồi. Vâng vâng, tôi nhớ. Nguyên gật đầu. Lòng anh tràn ngập một nỗi buồn. Ông ta cứ vòng vo mãi. Bao giờ thì câu chuyện chính mới bắt đầu đây? Anh nhìn đôi tay mỡ màng của tổng biên tập. Những nếp nhăn rung rinh trên đôi mí mắt đã bắt đầu sệ mỡ. Dung nhan của sự viên mãn và tuổi già. Cái lãnh địa mà lòng quả cảm và ý chí tồn tại độc lập của từng cá nhân bị vùi lấp dưới tầng dày của tháng năm mệt mỏi. Bóng chiều, âm hiểm, lướt qua vườn cây thời gian. A a a, tổng biên tập bỗng buông tiếng thở dài, lắc lắc mái tóc. Thế đấy, thế đấy, ở nước ta mọi sự khó khăn thật. Nguyên chợt thấy tức thở, anh không thể chịu đựng thêm cái không khí giả tạo mà thường ngày anh ta đã coi như thói đời và đặt ra ngoài sự quan tâm của mình. Không màu đầu, anh nói, ngày lên đường anh đã nhờ thường trực chuyển lá thư cho tôi. À phải phải phải, à có. Tổng biên tập hơi bối rối vì thái độ đường đột của Nguyên. Ông ta vội rít một hơi thuốc dài rồi ngửa mặt lên nhà khói. Nguyên nói, tôi biết rằng đám người chạy chọt cho tên Hòa đã nhờ ăn ngay tại chân cầu thang nhà riêng khi ăn vừa từ sân bay trở về, và tôi cũng biết rằng họ đã chạy chọt săn tìm cú cắn ở nhiều nơi khác. Ư hư, tổng biên tập phát ra một tiếng ngầm khẽ trong họng, chẳng ra thú nhận cũng chẳng ra đồng tình. Nguyên nhìn gương mặt có vẻ như ơ thờ ơ nhưng lại bối rối của vị cán bộ lãnh đạo mình, chợt anh hỏi, tại sao anh lại giao phó công việc ấy cho tôi hả? Tổng biên tập phát một cử chỉ tỏ ý ngạc nhiên. Tại sao không phải Tâm hoặc Phúc hoặc Trọng mà lại là tôi? Chính tớ mới cần hỏi vì sao cậu hỏi điều đó. Thật là quá bạc bẽo với quan hệ của chúng ta. Anh tin cậy ở tôi? Điều đó có từ lâu. Xưa nay tôi chưa làm việc gì ngoài ý muốn của anh và khiến anh phải phiền lòng. Xưa nay tôi vẫn là một tay phải, một kẻ tâm phúc của anh như người ta thường bàn tán. Bởi thế lần này anh mới giao cho tôi một công việc trọng đại và liên quan mật thiết đến bản thân. Không không, không phải với bản thân tôi, mà với một người bạn mà tôi coi như chính bản thân tôi. Thôi thì nói đằng nào cũng được, nhưng chính thực là... Tổng biên tập đáp, nhìn Nguyên e dè. Thái độ của anh hôm nay có cái gì khác biệt khiến ông khó đoán biết? Nguyên ngừng rít thuốc. Anh giơ mẫu thuốc đang cháy đăm đăm nhìn vào đốm lửa phủ cho tàn đang ngúm dần điếu thuốc, dường như muốn tìm ở trong đó một ý tưởng chưa hình thành. Hồi lâu anh ngẩng lên, cất tiếng chậm rãi. Cảm ơn lòng tin cậy của anh, nhưng tôi muốn hỏi anh một điều. Có bao giờ anh nghĩ rằng lòng tin cậy của cá nhân này đem lại cho ta những giá trị và lòng tin cậy của cá nhân khác thiêu đốt danh dự đẩy ta xuống tình thế của kẻ nô bộc hay không? Tổng biên tập chớp mắt, rõ ràng ông ta bối rối. Nhưng tuổi tác, sự từng trải đã giúp ông tỉnh không? Ông lắc đầu, mỉm cười vui vẻ. Này, cậu bắt đầu rắc rối rồi đấy nhé. Khi tinh thần không minh mẫn thì người ta thường đẻ ra những ý nghĩ bất thường. Phải chăng vì cậu sống một mình quá lâu? Nguyên không cười. Anh nói, không có nguyên nhân tâm sinh lý ở đây. Và cũng không phải là một câu chuyện bông phèn. Tổng biên tập không cười nữa, mặt nóng lên. Ông khó chịu, rút khăn tay lau chán dù chưa có một giọt mồ hôi nào. Rồi ông im lặng, chờ đợi. Nguyên tiếp. Anh có biết gì về Tây Hòa, người bạn cũ của anh? Bạn mình, tổng biên tập đáp. Hồi chúng tớ còn trai trẻ ở trên Sơn La ấy. Tôi xin phép được ngắt lời anh. Tôi muốn hỏi những sự kiện quan trọng về nhân vật ấy. Tổng biên tập chớp mắt. Làn da mỡ màng trên mi lại khẽ rung động. Cố chấn áp nỗi ngượng ngùng, ông cúi xuống gạt tàn thuốc. Nguyên không nhìn ông. Anh nói giọng đều đều. Tôi chắc rằng anh không thể không biết cái tội ác ghê gớm ấy. Nếu như nó xảy ra ở một kẻ xa lạ, gã X hoặc tên Y chẳng hạn, thì anh thấy thế nào? Tổng biên tập nhăn mặt đáp: tất nhiên đó là một lỗi lầm ghê gớm, khủng khiếp. Nhưng vì nó đã xảy ra với một người bạn của anh, nên anh không thấy ghê tởm và khủng khiếp nữa. Vì lẽ đó, tới bây giờ, anh mới yêu cầu tôi bênh vực hắn ta. Tổng biên tập thở dài hạ giọng: cậu tính tôi có thể làm được gì khác? Trong lúc này, sống ở đời, không ai có thể cạn nghĩa, cạn tình, nhất là với người thân từ thuở hàn vi. Tình nghĩa nhiều khi cũng trói buộc và cũng làm khó dễ cho con người. Thế nhưng nếu hoàn toàn xóa bỏ, nó sẽ gây cho ta những nỗi day dứt, băn khoăn không sao giải thích được. Và chăng có những nguyên lý tình cảm cũ kỹ, thế nhưng luôn luôn chính xác. Các cụ đã nói rồi, yêu nhau cũng tròn, ghét nhau thì đến quả bồ hòn cũng vuông. Nguyên cười: ngày xưa tôi nghe ông bố tôi kể chuyện làng cụ khá nhiều. Nào họ hàng nội ngoại, nào chuyện cưới xin gia tăng, chống cướp mưu sinh, chống thuế, vân vân. Cụ kể rằng trong cả tổng người làng tôi nổi tiếng về tinh thần hiệp hội. Hễ có một người trong làng bị kẻ khác xử đánh, bất kể là phải trái, thì cả làng xông vào bên. Có lần một tên lưu manh ở làng tôi sang thôn bên cạnh cướp trâu của một ông già mới lập trại. Ông lão biết, cầm đòn đánh rượt đuổi theo. Tên ăn cướp kêu la cầu cứu. Người làng tôi đi chợ phiên và cấy lúa thuê. Quan đấy nghe được, họ ập tới, cứ đòn càn và xúc tre đánh ông lão gãy xương lưng, lòi ra một bên mắt. Hồi ấy trí não non nớt của tôi đã ghi nhận câu chuyện như một giấc mơ khủng khiếp và quái đản. Tôi hồ nghi, nhưng đến hôm nay tôi hoàn toàn tin đó là sự thật. Nguyên dừng lời, đốt thuốc, điếu thuốc đã cháy hết. Anh ném mẫu đót lọc vào trong chiếc bình gạt tàn và nói tiếp: ở một nước có nền kinh tế thấp kém, óc bẻ phái địa phương là sản phẩm tất nhiên. Nhưng với anh, tôi hơi lạ. Ít nhiều, chúng ta cũng là những người trí thức. Và với công tác này, tổng biên tập thở dài, luồn những ngón tay vào tóc. Cậu ấy đặt tình cảm của cậu vào mình. Một người bạn đã chia sẻ những ngày gian nan nhất. Viên thuốc lào cũng chia và củ sắn nướng cũng chia. Tố Hữu có câu thơ hay lắm về cảnh ấy. À, tới nhớ ra rồi. Thương nhau, chia củ, sắn lùi. Bắt cơm, xẻ nửa, chăn xui, đắp cùng. Cái nghĩa lớn của các bậc quân tử là không được quên cái thỏa hàn vi. Năm 49, mùa đông cắt ruột. Hồi ấy, tớ sốt rét, chọc cả đầu. Nhìn thấy cơm thèm nhỏ rãi. Mà suốt tháng thì chỉ có cháo ngô với sắn luộc. Tay Hòa đã chim được một cô hàng xén chuyên ra vào vùng địch hậu. Cô nàng đã đem lên hàng tay nải, thuốc tây, rồi bánh quy hảo hạng, rồi sữa con chim. Không có cô ta cung phụng, chắc mình đã săn cỏ từ lâu rồi. Chúng tớ đã sống như hai ông hoàng giữa núi rừng. Chao ơi là... Ông lại buông thêm một câu thở dài. Khốn khổ thật. Chẳng hiểu vì sao cậu ấy bây giờ lại dở chứng ra như thế. Đã một lần trước rồi. Nguyên mỉm cười. Lần trước chắc hẳn anh đã góp một tay trong đám người cứu gỡ cái án tù cho hắn. Và lần này chắc anh lại đưa hắn từ một xí nghiệp vận tải sang làm giám đốc một nông trường quốc doanh. Và sau đó, nếu hắn mắc sai lầm lần thứ ba, hắn sẽ được chuyển sang làm chủ nhiệm của một công ty chăn nuôi gia súc. Tổng biên tập quay đi, lảng tránh cái nhìn giễu cợt của Nguyên. Nguyên thoáng thương hại ông. Nhưng anh tiếp tục nói. Tôi cũng hiểu rằng con người cần phải có tình cảm. Việc anh thương nhớ quá khứ của anh và hắn là chuyện bình thường. Nhưng việc anh gỡ án tù cho hắn vì tình thương ấy là chuyện bất thường. Nếu không muốn nói rằng là phản cách mạng. Chính nhờ lòng thương của các anh mà hắn tiếp tục gây tội ác với 17 người con gái nữa. Tiếp theo, đứa bé 9 tuổi kia. Nếu lập đẳng thức, người ta có thể đặt dấu bằng giữa tình thương của các anh với hắn và tội ác của các anh với 18 nhân mạng kia. Không, đó không phải là tình thương thực sự. Đó chính thực là biểu hiện của một lòng vị kỷ, lối ve vuốt lòng tự ái của bản thân một cách màu mè, một cách tự tán tụng quyền uy cá nhân dưới chiêu thức lòng nhân nghĩa, thói tàn bạo và thói kinh khi quần chúng được bọc nhung lụa, được chát phấn tô son. Nguyên định ngừng lại theo thói quen tự kềm chế của anh, nhưng những ý tưởng sôi sục trong đầu óc não đã tuôn ra ngoài như thác lũ. Ngạn ngữ xưa nói nhân đạo với chó sói là tàn ác với bầy cừu. Có phải một phát hiện mới mẻ gì đâu. Nhưng điều đáng kinh sợ nhất là người ta hiểu biết một đằng để làm một nghèo. Người ta nhìn nhận được chân lý nhưng lại hành động theo những thúc hối riêng tư. Phải chăng các anh cố gắng o bế, cứu gỡ cho tay hòa chỉ vì một mối thâm tình và các lưu niệm trong quá khứ? Không, tôi không tin rằng kẻ đã dám xây gần như trong cùng một năm toàn nhà đồ sộ, không phải kẻ ngây dại trả những món nợ ân nghĩa bằng nước bọt suông. Tổng biên tập nhìn Nguyên đáp gần như thầm thì. Với những người khác điều đó có, nhưng với mình thì không. Nếu có cũng chỉ là tượng trưng, hoàn toàn không đáng kể. Xin cậu tin mình. Và Nguyên trong cơn bột phát, những dồn nén, không nhìn người đối diện, tiếp tục nói như đối thoại với bản thân. Con người có thể quen với sự nhẫn nhịn, nhưng con người cũng có khả năng xóa bỏ hẳn nhẫn nhịn ấy để đấu tranh. Xưa nay tôi được ăn tin cậy vì tôi hoàn toàn làm những điều ăn muốn, nhưng điều ấy tôi đã đặt ngoài sự quan tâm thầm kín của tôi vì coi chúng như những phương tiện sống mà ta bắt buộc phải chấp thuận. Giống như người ta cần chiếc xe để vượt qua một quãng đường, cần tới chiếc gầu để múc nước dưới giếng sâu. Bây giờ tôi biết sự chấp thuận ấy đẩy tôi vào tình thế kẻ nô bộc. Lòng tin cậy của anh tước bỏ danh dự cá nhân tôi. Lần này tôi từ chối. Hơn sự từ chối đó, tôi và một cán bộ pháp lý trẻ bên tòa án đã tập hợp tư liệu về hai vụ án cách nhau 9 năm của tên Hòa. Chúng tôi cần phải công bố ý kiến của chúng tôi. Nguyên đứng lên, không bắt tay tổng biên tập bỏ ra ngoài. Anh không nhìn gương mặt sửng sốt của người lãnh đạo mình, nhưng anh biết rằng ông ta đang hoang mang và ngờ vực. Còn anh run lên vì mặc cảm buồn bã. Anh bước qua khuôn viên trước cửa tòa báo, rẽ ra phố và đi như kẻ mộng du. Anh vừa thoát xác, anh vừa trồi lên ngọn chiều của sự thỏa hiệp hèn mọn, ngọn chiều hung bạo đã nhấn chìm biết bao nhiêu con người trong cuộc tổn sinh. Lẽ ra anh có thể nói những lời này từ 5-10 năm trước. Lẽ ra đó chỉ là một trạng thái ứng xử tất nhiên của người có ý thức đầy đủ về nhân cách của mình. vậy mà đã phải có một khoảng thời gian dài chờ đợi cho hoa nở, cho trái chín, cho cái cần có của con người đủ cứng cáp trên đôi vai họ. Trời ơi, để tìm được chính con người của mình, đau đớn làm sao.